Quý thính giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho bản tin cuối ngày. Thưa quý vị, sáng nay bà Cao Xuân Thu Dân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mong muốn thành ủy Cần Thơ có những chương trình đặt hàng nông dân làm chủ công, cho nông dân nắm bắt các quy trình thủ tục, đồng thời trao đổi thêm về các chính sách giúp nông dân phát triển kinh tế, cách thực hiện mô hình nông nghiệp tương ứng với quá trình đô thị hóa, tuyên truyền để bà con chuyển đổi tư duy làm nông nghiệp, mang lại lợi ích kinh tế cao cho nông dân thông qua các hợp tác xã, các sản phẩm ưu cớp, thủ tục đăng ký, mã vạch sản phẩm dân dân. Sau buổi đến thăm và làm việc với thành ủy Cần Thơ, bà Cao Xuân Thu Dân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã đến thăm và làm việc với cán bộ công chức Hội Nông dân thành phố Cần Thơ về kết quả công tác hội và phong trào nông dân 8 tháng năm 2022. Chiều cùng ngày, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có buổi làm việc với thành ủy Cần Thơ để trao đổi nghiên cứu việc thực hiện nghị quyết 35 khóa 12. Các đại biểu trao đổi việc đăng tải lan tỏa thông tin tích cực, chính thống của các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng. Công tác phản bác thông tin xấu độc, chống phá đảng nhà nước, chế độ, nhất là liên quan tới các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm của đất nước và địa phương, cũng như công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá thông tin xấu độc, nguồn phát tán thông tin không chính thống trên các trang mạng xã hội. Công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý các đối tượng trang thông tin điện tử phát tán thông tin sai trái, thù địch cũng được các đại biểu chia sẻ trao đổi. Hôm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai các văn bản quy phạm luật bảo vệ môi trường năm 2020. Luật được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay với 16 chương, 171 điều, quy định chi tiết về bảo vệ môi trường nước, không khí, đất, bảo vệ di sản thiên nhiên. Để triển khai thi hành luật bảo vệ môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022, quy định chi tiết một số điều của luật cùng nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành thông tư số 02, quy định chi tiết một số điều của luật. Đây là các văn bản pháp lý rất quan trọng để đưa luật vào cuộc sống. Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Môi trường đã giới thiệu tổng quan cũng như phổ biến những nội dung trên để các đại biểu nắm và thực hiện. Vào lúc 19 giờ tối nay tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022 với sự tham gia của gần 4.300 vận động viên, diễn viên đến từ các quận huyện và các đơn vị trong thành phố. Lễ khai mạc gồm các phần diễu hành, rước đuốc, nghi thức khai mạc, đồng diễn thể thao và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Cần Thơ tỏa sáng niềm tin đã mang đến không khí sôi nổi cho ngày hội của thành phố. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân khu 9 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo quân khu cùng 237 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 18.000 đoàn viên thanh niên toàn lực lượng. Trong 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân khu 9 đã có chuyển biến tiến bộ về hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu chương trình hành động giai đoạn 2017-2022, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân khu. Trong nhiệm kỳ mới, đại hội xác định 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ giải pháp, trong đó có nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc. Lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp 1 cho bệnh viện tuyến huyện thuộc khu vực đặc biệt khó khăn đã diễn ra vào sáng nay tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đây là lớp đào tạo bác sĩ trẻ chuyên khoa cấp 1 đầu tiên cho các huyện khó khăn, biên giới hải đảo của các tỉnh miền Tây Nam Bộ, thuộc dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tại miền Tây Nam Bộ có 30 bác sĩ tham gia dự án này sẽ được đào tạo 8 chuyên ngành. Đây là chương trình đào tạo đặc biệt, nên một bác sĩ trẻ sẽ được một giảng viên cầm tay chỉ việc trong suốt khóa học 24 tháng. Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, các bác sĩ trẻ phải công tác tối thiểu là 5 năm để các huyện nghèo đã cử đi đào tạo. Tin trong nước. Số liệu mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước tính đến cuối tháng 6, số tiền người dân và các tổ chức kinh tế gửi tại ngân hàng đạt trên 11 triệu tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, người dân hiện gửi tại ngân hàng khoảng 5,6 triệu tỷ đồng, tăng đến hơn 6% so với cuối năm 2021. Như vậy, người dân đã gửi thêm hơn khoảng 310.000 tỷ đồng tại ngân hàng chỉ trong 6 tháng đầu năm. Vì các kênh đầu tư như chứng khoán và bất động sản có nhiều biến động trong thời gian qua, được xem là lý do cho việc dòng tiền chảy mạnh về hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, lãi suất huy động liên tục tăng cũng khiến cho việc gửi tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn vì các tổ chức kinh tế và người dân. Sau khi Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung quy định việc dán thẻ thu phí không dừng ETC là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và báo cáo trước ngày 30 tháng 8. Ngay lập tức thì đề xuất này nhận được nhiều ý kiến chưa đồng tình của dư luận. Vì phía lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Bộ Giao thông Vận tải mới yêu cầu nghiên cứu bổ sung, Cục đang đánh giá kỹ các tác động, văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến các địa phương chuyên gia để tổng hợp, tham mưu phương án phù hợp. Và hiện nay chưa có quy định cụ thể bắt buộc phương tiện phải dán thẻ thu phí ETC khi đi đăng kiểm. Chưa đầy một tuần sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sử dụng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp hỗ trợ lao động đã nộp hồ sơ nhưng chưa nhận được tiền, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành chi trả gói hỗ trợ với tỷ lệ trên 99%. Gần 500 người chưa nhận tiền do chờ rà soát thông tin, tránh chi trùng. Số người được nhận tiền hỗ trợ thuộc hơn 1.800 doanh nghiệp, trong đó hơn 71.600 lao động làm việc. Còn các trường hợp còn lại đã nghỉ việc từ năm 2020 nhưng còn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cả nước có hơn 414.000 người thuộc nhóm được hưởng gói bổ sung từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo nghị quyết số 24, riêng thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 23%. Sáng nay, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho hay, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú vẫn đang tiếp tục làm rõ xác minh nhân thân, lai lịch của nhóm 40 người, gồm 35 nam và 5 nữ, là lao động Việt Nam tháo chạy khỏi nơi làm việc tại một sòng bạc ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di tại khu vực cửa khẩu nhằm trốn về Việt Nam. Phần lớn họ đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau khi sang Campuchia, họ làm việc tại các sòng bạc. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nên nhóm người này đã thống nhất và bàn bạc với nhau để tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Kết quả test nhanh COVID-19 đối với 40 người này đều âm tính. Chuyển sang những tin tức thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết đang có các nghiên cứu đánh giá khả năng biến đổi về gen trong virus gây bệnh đậu mùa khỉ là nguyên nhân khiến căn bệnh này lây lan mạnh. WHO giải thích khi nghiên cứu bộ gen, thực sự có một số khác biệt di truyền giữa các virus của đợt bùng phát hiện nay và các virus thuộc biến thể trước kia. Trước đó, WHO công bố tên gọi mới cho hai biến thể của virus gây bệnh đậu mùa khỉ phổ biến nhất hiện nay nhằm tránh những hàm ý địa lý tiêu cực. Theo đó, Class 1 là tên gọi mới dành cho biến thể có nguồn gốc từ Congo, Trung Phi, trong khi Class 2 là tên mới chỉ biến thể có nguồn gốc từ Tây Phi. Mỹ đã sẵn sàng bổ sung gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phê duyệt để chuyển giao số vũ khí từ kho dự trữ cho Kiev. Trong khi đó, Anh cũng vừa cam kết về khoản viện trợ 15 triệu bảng Anh nước ngoài để hỗ trợ 200.000 người dân Ukraine ở trong nước và những người tị nạn ở Ba Lan. Trước đó, vào ngày 30 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo về gói hỗ trợ quân sự đối trên và cho biết sẽ hỗ trợ Ukraine tới khi nào còn có thể. Mạng lưới giao thông ở thủ đô London của Anh tê liệt khi các công nhân đường sắt và xe buýt đình công để đòi hỏi về lương và các điều kiện khác. Tất cả các tuyến tàu điện ngầm và tàu nổi ở London đã ngừng hoạt động hoàn toàn hoặc một phần trong ngày hôm nay, 19 tháng 8. Hàng chục tuyến xe buýt ở phía tây thành phố cũng bị gián đoạn dịch vụ. Lao động trong các ngành khác ở Anh bao gồm nhân viên các cảng, luật sư, giáo viên, y tá, nhân viên cứu hỏa và lao công, thu gom rác thải, nhân viên sân bay và bưu điện cũng đang lên kế hoạch đình công trong tương lai. Tỷ lệ thất nghiệp của Australia trong tháng 7 vừa qua tiếp tục giảm xuống còn 3,4%, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 1974, thể hiện rõ hơn sự phục hồi kinh tế sau đại dịch và tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng tăng, dù đã có thêm 20.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 7. Theo cảnh báo của các nhà kinh tế học, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 48 năm qua đang đẩy nền kinh tế Australia đến điểm giới hạn với công suất sử dụng lao động ở ngưỡng cao kỷ lục. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại thành phố Cần Thơ nhiều mây, đêm không mưa. Ngày mai có mưa rào và dông từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Quý khán giả vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.